là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 9 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sở Tư pháp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11.
Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Huyện Lục Yên tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 14 giờ chiều nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin về tình hình quốc tế và khu vực, hoạt động ngoại giao, thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Theo đó, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và tăng cường. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng thông tin về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay, những thách thức và cơ hội từ đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế nước ta, tình hình biên giới Việt Nam, Lào và một số nét chính về tình hình Biển Đông hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung về những thông tin tại hội nghị, đồng thời cho biết thời gian qua tỉnh Yên Bái cũng đã dành nhiều nguồn lực để làm tốt công tác đối ngoại. Hoạt động đối ngoại của tỉnh đã thu được những kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Công tác đối ngoại được đánh giá là sự kiện tiêu biểu trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thời gian qua. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Ngoại giao để công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị báo cáo viên pháp luật năm 2020 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tuyên truyền phổ biến Nghị định số 90 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, Nghị định số 112 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Năm nay là năm thứ 8 tỉnh Yên Bái và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với chủ đề Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 năm 2020. Toàn ngành tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung cao điểm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến tuyên truyền Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức và Nghị định số 112 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức với nhiều điểm mới đáng chú ý, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua yêu nước của các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp, góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Qua các phong trào cuộc vận động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội hóa quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã tặng khen thưởng cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc thực hiện dự án phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình làng nghề mẫu. để nâng cao giá trị gia tăng cho tằm tơ Yên Bái tại huyện Văn Chấn. Văn Chấn là một trong 7 huyện thị của tỉnh Yên Bái có điều kiện thuận lợi phù hợp để phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm. Trước khi khởi động dự án, tại một số địa phương trên địa bàn huyện đã phát triển phong trào trồng dâu nuôi tằm với quy mô ban đầu 30 ha, thu nhập bình quân từ 220 đến 250 triệu đồng một ha, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên, việc trồng dâu nuôi tằm đang gặp nhiều khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng suất dâu và kén tằm chưa cao, chưa hình thành được chuỗi liên kết sản xuất có giá trị, có chính sách để khuyến khích người dân tham gia. Dự án hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới thông qua phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm do chính phủ Hàn Quốc tài trợ được triển khai thực hiện trong thời gian 3 năm. Diện tích trồng dâu trong vùng dự án tập trung lên 150 ha với 500 hộ dân tham gia. Tổng kinh phí đầu tư là 29 tỷ đồng tại 3 địa phương của huyện Văn Chấn gồm xã Chấn Thịnh, Đồng Khê và thị trấn Sơn Thịnh với mục tiêu phấn đấu nâng sản lượng kén lên 21 tấn trên một năm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất với thị trường tiêu thụ kén tằm trong và ngoài nước.
Sở Công Thương vừa phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi. Tham gia phiên chợ lần này có hơn 30 gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông lâm sản, dệt may, các sản phẩm nông cụ, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, các mặt hàng điện tử. Đây là hoạt động nhằm kích cầu thị trường trong nước, cung ứng bình ổn thị trường các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn các xã miền núi, tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà sản xuất trong nước, các tổ chức xúc tiến thương mại trưng bày giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm mở rộng thị trường.
Trong khuôn khổ hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Đất và người Yên Bái, Yên Bình. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2020. Với trên 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật được chọn lọc, nội dung phong phú sinh động phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, phong tục tập quán, lễ hội của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đã giới thiệu quảng bá về văn hóa con người, những nét đẹp tiềm năng và du lịch của Yên Bình, Yên Bái đối với du khách trong nước và quốc tế.
Hưởng ứng phong trào thứ bảy cùng dân Chủ nhật xanh từ cuối tháng 10 đến nay, huyện đoàn Trạm Tấu đã chỉ đạo 21 cơ sở đoàn xã thị trấn tổ chức phát dọn, khơi cống rãnh và khắc phục các điểm sụt lún, sạt lở tại các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã với tổng chiều dài hơn 40 km, trồng hoa dã quỳ tại trục đường cầu Vòm đi trụ sở xã Hát Lưu, thu gọn rác thải và giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gặt lúa tại xã Hát Lưu, đổ bê tông tuyến đường vào khu sản xuất thôn Làng Nhì, tổ chức san tạo, đổ nền sân tại điểm trường mầm non thôn Làng Mảnh. Các chi đoàn trực thuộc tổ chức dọn dẹp vệ sinh, bổ sung và chăm sóc cây xanh tại các cơ quan đơn vị. Chi đoàn trung tâm truyền thông và văn hóa tổ chức gặt lúa giúp nhân dân tại xã Hát Lưu. Qua việc triển khai thực hiện công trình phần việc tại các xã thị trấn và đoàn trực thuộc đã thu hút được trên 700 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực tham gia. Các công trình phần việc đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Trạm Tấu, gắn với phong trào tuổi trẻ Trạm Tấu chung tay xây dựng nông thôn mới và phong trào thanh niên hành động vì môi trường xanh sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động trên địa bàn huyện vùng cao có nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ có nhiều giải pháp tích cực, Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trạm Tấu là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, có tỷ lệ đồng bào dân tộc Mông chiếm tới gần 80%, số người được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ cao, số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình lại tương đối thấp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc, Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 10 tháng đầu năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 13 người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 1.200 người, số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 34.000 người, tăng trên 400 người so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 99% kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Tất cả hồ sơ đều được Bảo hiểm xã hội Trạm Tấu giải quyết đúng, đủ và trả kết quả đúng thời hạn cho đối tượng, đơn vị đến giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ chi chế độ bảo hiểm xã hội, giải quyết cấp mới, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. Hết tháng 10, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng đạt gần 30 tỷ đồng, đạt gần 84% kế hoạch. Tổng số tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ là 433 triệu đồng, số tiền phải tính lãi là 223 triệu đồng, giảm 75 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Xuân Tiêu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu trao đổi.
Với góc độ là Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, tiếp tục cử cán bộ trực tiếp làm công thu đến đơn vị đôn đốc, hướng dẫn và rà soát để làm thế nào để thu đạt kết quả cao. Và tiếp tục là trên cái giao chỉ tiêu của tỉnh rồi thì giao cho từng cán bộ bộ phận theo kế hoạch của các nghiệp vụ, đồng chí bám sát đơn vị để đôn đốc kịp thời để thu đạt hoàn thành kế hoạch. Và những đơn vị khó khăn, ví dụ như công ty thủy điện thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm văn bản báo cáo Ủy ban huyện và báo cáo Ủy ban Bảo hiểm xã hội tỉnh để có cái phương hướng thanh tra đột xuất để thu lại cái số tiền của đơn vị công ty thủy điện Yên Bái.
công tác giải quyết các chế độ về bảo hiểm được Bảo hiểm xã hội Trạm Tấu chi trả kịp thời đúng quy định. Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường các cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, giải quyết hồ sơ ngắn hạn, ứng dụng công nghệ thông tin liên thông dữ liệu để thẩm định, kiểm tra làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Chị Trịnh Thị Minh Lý, trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Nói chung là khó khăn vướng mắc thì chúng tôi cũng trao đổi luôn với bảo hiểm, thì bảo hiểm cũng tháo gỡ luôn, thì cũng không có cái gì là khúc mắc lắm. Lúc mới làm trên mạng thì là chúng tôi cũng hơi bỡ ngỡ một tí, bảo hiểm cũng giúp đỡ nên là chúng tôi cũng làm tốt.
10 tháng đầu năm, tổng số chi bảo hiểm xã hội trên 19 tỷ đồng, chi bảo hiểm y tế cho trên 13.000 lượt bệnh nhân với số tiền gần 4 tỷ đồng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, đặc biệt là triển khai các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế tại cơ sở, triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng ngành bảo hiểm xã hội, góp phần đổi mới toàn diện phong cách, lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, sáng nay huyện Mù Cang Chải phối hợp với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái khai mạc lớp tập huấn kỹ năng marketing du lịch Mù Cang Chải năm 2020. Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung cơ bản về marketing du lịch, xây dựng chiến lược, xác định mục tiêu marketing du lịch, xây dựng các chương trình xúc tiến du lịch, các hình thức xúc tiến du lịch, giao lưu trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tế và giải đáp các khó khăn vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ nói chung, marketing và xúc tiến du lịch nói riêng. Qua đó các học viên có thể áp dụng những kiến thức đã học vào phát triển du lịch. Cũng trong thời gian này, tại xã La Pan Tần đã khai mạc lớp tập huấn tiếng Anh giao tiếp cho các hộ dân làm du lịch homestay và người dân của xã.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, sau khi được giới truyền thông công bố là người chiến thắng, đội ngũ nhân viên của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã bắt đầu lên kế hoạch giải quyết các cuộc khủng hoảng mà nước Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là đại dịch COVID-19 cũng như việc chuyển giao quyền lực. Ngày 8 tháng 11, từ bang quê nhà Delaware, ông Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng, kêu gọi đoàn kết và hòa giải dân tộc. Tổng thống đắc cử Joe Biden đang có kế hoạch phác thảo một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược những chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2021. Điều này dự báo tình hình chính trị của nước Mỹ sẽ có nhiều thay đổi và nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden sẽ tập trung vào những ưu tiên hoàn toàn khác biệt so với thời ông Trump. Trong ngày 9 tháng 11, ông Biden thành lập một nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 gồm 12 thành viên. Trong bối cảnh Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 hàng ngày cao kỷ lục, với hơn 125.000 ca trong ngày 7 tháng 11. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục khẳng định kết quả cuộc bầu cử bị gian lận, nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc này. Nhóm của ông Trump đã đệ đơn kiện lên tòa án một số bang. Cuộc chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới tại Mỹ đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia đã gửi lời chúc mừng ông Biden, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc củng cố quan hệ với Washington. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của nước này. Ông Johnson hy vọng Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại biến đổi khí hậu, vài ngày sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hy vọng chính quyền mới ở Mỹ dưới sự dẫn dắt của ông Biden có thể nối lại việc thực thi các cam kết với cộng đồng quốc tế, đồng thời sẽ tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 mà chính quyền Tổng thống Trump đã rút cách đây 2 năm. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bày tỏ tin tưởng ông Biden sẽ ủng hộ NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Mỹ Joe Biden đã được nhận được sự ủng hộ của phe đối lập tại Belarus, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình kéo dài yêu cầu Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko từ chức. Trên mạng xã hội ngày 8 tháng 11, lãnh đạo phe đối lập ở Belarus Tikhanov Kiya bày tỏ hy vọng ông Biden sẽ đoàn kết cùng với người dân Belarus. Tiếp theo là những thông tin mới về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu. Bộ Y tế Pháp vừa cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 38.600 ca nhiễm mới và 270 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên gần 1,79 triệu trường hợp. Trong đó hơn 40.400 người đã tử vong, số người phải nhập viện điều trị COVID-19 là hơn 30.000 người, trong đó có hơn 4.500 bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực. Ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế Italia thông báo, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận gần 33.000 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Italia ghi nhận mức tăng trong ngày trên 30.000 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, Italia có hơn 935.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 41.000 trường hợp đã tử vong. Còn tại Nga, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên hơn 1,77 triệu trường hợp, trong đó hơn 30.500 người đã tử vong. Thủ đô Moscow là thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với gần 6.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia vừa thông báo tất cả các trường học công lập và dân lập tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandan sẽ tạm nghỉ trong 2 tuần để tránh sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Thông báo mới nhất của Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia cho biết, các đơn vị chuyên trách không thể thu thập đầy đủ thông tin về các bậc phụ huynh liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đoàn đại biểu Hungary thăm và làm việc tại Campuchia trong thời gian vừa qua. Trước đó, Campuchia mới quyết định mở cửa trở lại trường học trên toàn quốc vào ngày 2 tháng 11 sau thời gian nghỉ vì đại dịch COVID-19 từ tháng 3 năm 2020. Campuchia được xem là một trong những quốc gia thành công trong phòng chống đại dịch COVID-19. Đến nay, nước này ghi nhận 295 trường hợp nhiễm COVID-19, đặc biệt không có trường hợp nào tử vong. Chất lượng không khí thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày gần đây đều mức nghiêm trọng. Cùng thời điểm, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở thành phố này bất ngờ tăng cao trở lại. Các chuyên gia y tế cho rằng ô nhiễm môi trường khiến những người mắc bệnh đường hô hấp mãn tính dễ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn. Tính đến ngày 8 tháng 11, thủ đô New Delhi đã 3 ngày liên tiếp có chỉ số chất lượng không khí mức nghiêm trọng. Theo dữ liệu của Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí tổng thể ở vùng Delhi được ghi nhận là 456. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vẫn tiếp diễn ở New Delhi trong vài ngày tới, thậm chí chỉ số chất lượng không khí có thể tiếp tục tăng cao thêm. Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi thường đặc biệt nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ ở những bang lân cận, khói bụi từ các phương tiện giao thông và nhiều ngày không có gió. Các chuyên gia môi trường cho rằng chính phủ Ấn Độ cần có thêm nhiều biện pháp mới để cải thiện chất lượng không khí ở New Delhi, bao gồm thay đổi thói quen đốt rơm rạ của nông dân và thúc đẩy sử dụng các nhiên liệu thân thiện với môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Hiện nay tỉnh Yên Bái mới có các sản phẩm đạt hạng 3 sao và số ít đạt hạng 4 sao. Do đó, các ngành chức năng đang khuyến khích các chủ thể đăng ký thực hiện nâng cấp sản phẩm lên 4-5 sao nhằm giúp vươn xa trên thị trường, nâng cao giá trị và thương hiệu cho sản phẩm của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2019, sản phẩm miến đao Giới Phiên của Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt chất lượng OCOP 3 sao. Theo đó, sản lượng sản phẩm miến đao Giới Phiên tăng, thị trường tiêu thụ cũng mở rộng hơn. Năm 2019, sản lượng đạt 70-80 tấn, 8 tháng năm 2020 đạt 40 tấn. Không dừng lại ở đó, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên đang tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ để sản phẩm ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng. Từ đó phấn đấu nâng hạng từ sản phẩm 3 sao lên 4 sao. Bà Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh miến đao Giới Phiên chia sẻ.
Đối với cái sản phẩm mà khi nâng cấp 3 sao đến 4 sao ấy thì chúng tôi sẽ hướng tới những cái sản phẩm ví dụ như là cao cấp hơn này, những sản phẩm đa dạng hơn để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Khi nâng cấp thì tất nhiên là nó cũng sẽ khó hơn 3 sao một chút. Thế nhưng mà do là hợp tác xã đã có những cái sản phẩm đi các đơn vị rất là nhiều và cũng có được đội tư vấn của tỉnh hỗ trợ, cho nên là cái việc mà chúng tôi nâng cấp về các thủ tục giấy tờ thì cũng tương đối là dễ dàng hơn.
Chè Bát Tiên, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên là một trong những sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh được công nhận 3 sao. Ngay sau đó đã hơn 300 hộ trong xã liên kết tạo thành 6 nhóm hộ cùng sản xuất chè sạch. Từ đó sức cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm được đẩy mạnh. Tuy nhiên, để sản phẩm vươn xa tới người tiêu dùng trong nước và có thể tiến tới xuất khẩu, bản thân những người trồng chè tại Bảo Hưng xác định phải nâng cao chất lượng mẫu mã, đặc biệt phải đảm bảo sản phẩm sạch trồng và chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện hợp tác xã đang hướng tới việc nâng cấp tiêu chuẩn trong chương trình OCOP. Ông Vũ Viết Quốc, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng nói:
cũng đang xúc tiến coi như là sản xuất và nâng được cái sản phẩm OCOP lên 4 sao. Thì trong nó lên 4 sao thì là mình sẽ đi được trong nước và quốc tế. Mình vẫn thực hiện coi như về cách chăm sóc sản xuất, đấy, quy trình sản xuất và thu hái cho đến khi đóng gói và hoàn chỉnh cho thành phẩm. Làm đúng theo quy trình của Việt Nam, coi như từ chăm sóc từ gốc cho đến khi mà ra thành phẩm, đều theo cái quy trình Việt Nam.
Dự kiến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ có trên 90 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Cùng với chuyển hóa các sản phẩm mới, tỉnh đang khuyến khích các chủ thể nâng cấp sản phẩm để vươn xa trên thị trường. Theo đó, để nâng hạng sao trong chương trình OCOP, các đơn vị hợp tác xã doanh nghiệp sẽ phải tập trung hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp. Đặc biệt, cần hoàn thiện các tiêu chí về liên kết vùng nguyên liệu, đóng gói nhãn mác cho sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử. Ngành nông nghiệp và các địa phương sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế về thủ tục hồ sơ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tư vấn hoàn thiện bộ phận nhận diện thương hiệu sản phẩm, chuẩn hóa theo tiêu chí OCOP. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang cùng với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ danh mục các cái sản phẩm này để báo cáo Ủy ban dân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời với cái việc đó thì là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương là khẩn trương hoàn thành các cái hồ sơ hành chính theo yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền công nhận cái sản phẩm OCOP.
Xây dựng chất lượng thương hiệu sản phẩm đã khó, việc gìn giữ và phát triển lại càng khó hơn. Do đó, thời gian tới đòi hỏi ý thức trách nhiệm của mỗi chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP, đồng thời sự vào cuộc trong công tác quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Có như vậy, sản phẩm mang thương hiệu OCOP mới ngày càng phát triển, vươn xa trên thị trường và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Liverpool đấu với Man City là trận cầu tâm điểm vòng 8 ngoại hạng Anh. Sức ép tấn công của Liverpool khiến cho các hậu vệ bên phía Man City mắc sai lầm. Một trong số đó là pha phạm lỗi trong vòng cấm của Kai Walker với Mane. Liverpool được hưởng một quả phạt 11m và Salah đã không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số của trận đấu ở phút 13. Đến phút 31, Man City đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Gabriel Jesus. Cuối hiệp 1, Man City còn được hưởng một quả đá phạt đền sau khi trung vệ Gomez để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm đá phạt, De Bruyne lại sút ra ngoài một cách khó tin. Sau hiệp 1 bùng nổ, sang hiệp 2, cả Man City và Liverpool đều thi đấu chậm lại và đề cao sự chắc chắn. Đã không có thêm cơ hội đáng kể nào được tạo ra và trận đấu kết thúc với kết quả hòa một đều. Cũng tại vòng 8 ngoại hạng Anh, Tottenham chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng đang đứng trong nhóm cuối của bảng xếp hạng là West Brom nên đã có được 3 điểm trọn vẹn. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến màn tấn công nghèo nàn của Tottenham. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho dồn lên tấn công một cách mạnh mẽ. Một loạt những cơ hội được tạo ra nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ West Brom. Đến phút 88, tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc bằng một kết quả hòa thì Harry Kane tỏa sáng. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng vất vả với tỷ số 1-0 trên sân của West Brom. Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 8 khi Arsenal đã thất bại 0-3 trước Aston Villa sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga, Real Madrid đã phải nhận trận thua 1-4 trước chủ nhà Valencia. Phút 23, Marcelo có đường truyền thuận lợi để Benzema dứt điểm vào góc cao, không cho thủ môn Jaume của đội chủ nhà bất cứ cơ hội cản phá nào. Dù vậy, chỉ ít phút sau, Valencia đã có bàn gỡ hòa. Trên chấm 11m, phút 43, cầu thủ Valencia tung ra pha tạt bóng không quá nguy hiểm, nhưng Varane lại lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Đội chủ sân Metala vượt lên trước giờ nghỉ. Phút 54, Marcelo phạm lỗi trong vòng cấm và Soler không bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 3-1. Ngày thi đấu vừa thảm họa vừa đen đủi của Real tiếp tục ở phút 62. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Ramos để bóng chạm tay trong pha tranh chấp với Musa và cho Valencia hưởng phạt đền. Soler hoàn tất cú hat-trick từ chấm 11m để ấn định chiến thắng 4-1 cho Valencia. Ở môn quần vợt, Daniil Medvedev đã lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Alexander Zverev, qua đó lên ngôi vô địch ở giải quần vợt Paris Master. Tay vợt người Nga khởi đầu không tốt ở trong trận chung kết với đối thủ Alexander Zverev khi để thua với tỷ số 5-7 ở set đầu tiên. Ở set đấu thứ hai, Medvedev vẫn bình tĩnh thi đấu trong những pha đánh bóng bị đối thủ tấn công dồn dập và ghi điểm ở những tình huống phản công đầy hiệu quả. Những pha giao bóng uy lực cũng được anh phát huy tối đa để ghi điểm và cân bằng tỷ số 1-1 sau khi thắng 6-4 ở set thứ hai. Chiến thắng này giúp Medvedev nhập cuộc ở set đấu thứ 3 đầy tự tin và giành chiến thắng đầy thuyết phục 6-1, qua đó đăng quang ở giải quần vợt Paris Master. Đây là danh hiệu ATP thứ 8 trong sự nghiệp của Daniil Medvedev.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.